Chào quý vị, cảm ơn quý vị tới tham dự cái khóa cái quan âm vía đạo Phật ngày hôm nay. Vía là quan trọng với chúng tôi là vì đây là một cái pháp quan trọng với tôi ở đây. Tại vì tịnh độ của ngài A Di Đà Phật là cái cõi mà tốt nhất có thể tới, mình có thể tới được sau cái kiếp này, những cái thời mạt pháp này, không ai tu nữa. Tại những cái người mà tu đó rất là hiếm có đi nữa là có thể có người đắc đạo được. Cái thời mạt pháp này khó tu dễ sợ lắm. Phật pháp này nó giảng gì, mình quý vị không tu thì quý vị không thể nào thoát khỏi cái vòng luân hồi này được. Thầy bắt đầu với Phật pháp bằng tu thiền, đó là chỉ thấy học thiền thôi. Sau khi thầy hiểu thiền rồi, sự thật là ít người mà tu thiền được lắm. Bởi vì khi mà thầy bắt đầu dạy thì thầy bắt đầu nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ, mới hiểu rằng cái pháp môn tịnh độ, pháp môn nó tốt nhất cho tất cả mọi người. Thầy bị ngài A Di Đà Phật rất rất là từ bi. Rồi giờ ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem Phật pháp tới đây, ngài giảng về cái sự quan trọng của cái thoát vòng luân hồi, của cái liễu cái khổ. Thì có cái pháp môn niệm Phật này mới là cái pháp môn mà thích hợp nhất cho thời buổi chúng sanh. Cái thế gian, cái thế giới chúng ta ở đây càng ngày nó càng tồi tệ, nó càng ngày nó càng phải hư hoại, từ từ nó sẽ bị hủy diệt. Tại sao như vậy? Tại vì cái tâm của cái người thế gian này đó, càng ngày nó càng bị bất tịnh. Là cái tâm của con người đó nó tệ như vậy, thành ra càng ngày cái chỗ ta ở càng ngày càng hủy hoại. Nhưng chẳng hạn bây giờ cái hoàn cảnh nó bị càng ngày nó bị càng hư hoại, tại vì cái lòng tham, lòng sân, lòng si của chúng sanh. Mặc dù cái gì làm đi nữa không thể nào hơn được đâu. Cái thời chúng ta mạt pháp nó như vậy, mà có cái mạt pháp có nghĩa con người càng ngày nó càng tà ác hơn. Thành cái đó là trách nhiệm chúng ta để mà cứu vãn cái thế gian này. Mình phải làm cái gì đó để cho cá nhân chúng ta, giống như con cái chúng ta, con cháu chúng ta. Quý vị biết không? Người ta có nhiều người thắc mắc là tại sao mình cứ để mấy thằng nhỏ nó quấy rầy mình trong pháp hội này. Mình đang dạy nó. Tại thầy muốn nó có cơ hội nó được cái ảnh hưởng tốt cho cái Phật giáo này. Thì biết có nhiều người tới chùa lúc nhỏ, sau lớn là không thích cái chùa. Tại họ thấy không thích được cái chùa là tại vì... Quý vị đừng có quên mà nói pháp cho tất cả mọi người, cho con cháu mình gọi nữa, chứ không phải riêng của quý vị đâu. Chính quý vị đang nói pháp cho tụi nó nghe. Cái những cái hành động, cái sự khoan dung, cái vị đối con nít đó, cái sự khoan hồng, cái khoan dung của quý vị đó, cái tâm từ bi quý vị đó, đứa con nít nó nhận được. Mình dạy nó như vậy đó, cho nó thấy được cái từ bi của mình, thì nó muốn như vậy. Mình dạy bằng dùng cái thân giáo, chứ không phải dùng cái miệng. Mình dạy bằng cái thân giáo. Nói thì phải làm. Giống như ngài A Di Đà Phật vậy đó. A Di Đà Phật thấy rằng mọi người đều khổ sở và ai cũng chấp tướng, ngài mới bỏ rất nhiều thời giờ để mà tạo một cái cõi tịnh độ mà trang nghiêm nhất trong cái cõi vũ trụ này, trong cái pháp giới này. Không có chỗ nào mà trang nghiêm, nó đẹp, nó sung sướng bằng cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Tất cả Đức Phật đều nói như vậy. Nó không phải như vậy, còn có cái chuyện khác này. Đã có cái cõi đẹp như vậy mà. Nếu biết cái cổ cõi đẹp và tịnh độ nó trang nghiêm mà nó tốt như vậy, mình tới không được, chả có lời gì hết. Nên tạo một cái phương pháp để chúng ta có thể tới đó được. Trong cái lịch sử Phật giáo mình đã thấy như vậy. Tại vì biết bao nhiêu người trong lịch sử Phật giáo mình đó, đã đắc cái vãng sanh qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc mà nhiều hơn bất cứ cõi nào khác. Rõ ràng chứng minh cho quý vị thấy, Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ mà dễ nhất để chúng ta tới đó được. Tại sao như vậy? Dễ lắm, chỉ vì cái niệm Phật hồng danh của Ngài 10 lần thôi mà với một tâm nhất tâm bất loạn. Sự thật thì cũng cần 10 nữa. Thực sự, cái vị chỉ cần tụng được cái hồng danh, niệm được hồng danh của Ngài 1-2 lần thôi mà với một nhất tâm bất loạn đủ. Đây là bí mật của chùa Lưu Sơn Tự chúng tôi. Cái vị thấy 10 những cái đối, cái vị nó nhiều quá này. Nhưng tôi còn 2 thôi, nhảy 2 lần thôi. Tin lời không tin? Thầy biết nhiều người Tây Phương, những người Tây Phương nó vô lý. Người Á Châu chúng ta nhiều trí huệ hơn nhiều. Hả? Tại sao không cho chị là không cần niệm luôn nữa, không cần làm gì hết đó? Tại sao khó khăn dữ vậy? Người thế gian vậy đó, người là rất là thiếu cái vô lý dễ sợ đó. Tâm tán loạn cả ngày cả đêm mà biểu niệm Phật á, chỉ cần niệm 10 lần là xong rồi. Nói tại sao niệm 10 lần lâu nhiều dữ vậy? Tại sao là không bắt phải niệm 10 lần? Sao lại nhiều lần dữ vậy? Ngày nay chúng ta may mắn có ba sư cô, một người từ bên Đại Hàn quá, một người từ bên tiểu bang Massachusetts qua đây. Tại sao cái vị nghi, tại sao Đức Phật lại bắt khó khăn vậy?
Còn có cái trả lời thế này. Cái chúng ta đã có cái khuynh hướng là cái niệm luôn luôn là tán loạn. Thì con có cái trường hợp gặp cái ông thầy Hòa Thượng Giác Hạnh ở Việt Nam đó. Có kể câu chuyện là cái anh này y tá, thì người vợ đó mới là giết anh ta để mà đoạt cái gia tài cho bên phe của mình, thì ta chết. Thì sau khi về nhập lại, nhiều người mới kể cho Hòa Thượng nghe câu chuyện đó thôi. Nhưng mà anh nói là cái người chết rất là đau khổ, là cái tâm vừa nghĩ cái này nó đi chỗ khác, chứ nó không định một chỗ như chúng ta có cái thân. Dù đang ở Việt Nam mà nghĩ đến Mỹ, tích tắc là nó qua Mỹ, mà nghĩ về bên Âu Châu là tích tắc qua Âu Châu, nó không có định được một chỗ. Thành ra con nghĩ nếu mà thầy hỏi, nếu mà không niệm á, thì cái người chết cái tâm nó không định như vậy, nó không có bắt được cái từ trường của Phật A Di Đà để mà vãng sanh. Ít nhất anh phải 10 lần anh tập trung lại để anh đủ định để mà tiếp được cái từ điển của Đức Phật A Di Đà. Với thứ hai là tỏ cái lòng thành thật mà chí thành của mình muốn sanh về đó. Thì nó những cái điều kiện như vậy là cái như là điều kiện ắt có mà rất là ít như vậy mới được. Thành thật anh muốn sanh về và cái tâm anh nó định lại, chứ không thì nó chạy như cái anh y tá này thì làm sao mà
Cô gì tin nghĩ sao? Vì tin chắc chắn có ý kiến, có sức không?
Bác thầy,
này, cô này học sắp học hiểu nhiều lắm, bây giờ có muốn bị phát biểu ý kiến hết.
Bác thầy, con thấy 10 niệm đó là ít chứ không phải là nhiều. Bạch thầy, có những cái 10 niệm đó mình đâu có nói tới 1 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, người ta bao nhiêu chỗ khác, lại một lần á, 1.000 lại, 3 ngày liên tiếp. Hay là 10.000 lại, 1 tuần liên tiếp. Như vậy đó, đến chi? Tại vì trong cái tính hạnh nguyện, lời mà Đức mình phải được ngày mài Bồ Tát, mài được Đức Bồ A Di Đà ước, thì mình phải làm cho nó đúng theo cái chỉ thị của Đức Di Đà thì mới ước được. Chứ còn mình là người phàm tục, bây giờ tới đời mạt pháp mà mình còn mang cái xác người như vậy, tức là mình tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Bây giờ muốn về quả cực lạc đâu phải mà 10 niệm mà được đâu. Như vậy là còn ít. Nhưng mà Ngài còn nói với mình rằng khi mà trước khi mình mãn số đó, thì từ 10 niệm mà nếu thiệt mệt quá đó, thì 1 niệm thành tâm thì Ngài cũng rước. Như vậy là quá từ bi rồi. Tại sao còn mình đòi không niệm? Không niệm tức là mình không sinh. Không sinh thì ai mà kêu? Mình có năn nỉ xin Ngài như vậy đó, mà Ngài trước như vậy là quá thương mình rồi. Chứ còn mình tạo quá nhiều nghiệp từ hồi mình có linh làm người tới bị rồi là chúng sanh tới bây giờ, bao nhiêu là mình tạo nghiệp, làm sao mà mình được giảng sanh liền được. Mình thiếu nợ nhiều quá mà. Như vậy mà có 10 niệm mà mình còn đòi mình thấy thế nào. Vậy là cái lòng mình cũng còn tha anh đó. Có gì là Phật theo những tính thấy là như vậy.
Cái bà này khó tính dễ sợ. 10 mà còn ít. Muốn cái tốt mà không chịu làm việc ha? Muốn hưởng nó thôi mà không chịu làm việc. Cái tâm cái người như vậy là tâm không đúng cái đạo Phật của mình. Đạo Phật là đạo của nhân quả. Đừng có hỏi tại sao, sự thật nó như vậy. Quý vị, Đức Phật A Di Đà ra cái bài là niệm hồng danh của ta 10 lần thôi. Người ta nghe nó sao? Hỏi tại sao vậy? Quý vị, Đức Phật dạy như vậy mà quý vị còn thắc mắc, còn cãi với Đức Phật nữa. Quý vị không đồng ý Đức Phật mà quý vị nghiệp có xứng đáng để qua đó là không? Quý vị thấy không? Đức Phật nói là thấy cái vị khổ sở đó là đau đớn dễ sợ, cực khổ dễ sợ. Chỉ cần nghĩ tới hồng danh của ta, nghĩ tên ta, nghĩ tới ta 10 lần thôi thì có thể thoát được hết tất cả. Vĩnh viễn thoát hết tất cả. Cái vị phản ứng cái vị sao? Thay vì cảm ơn Phật, nó nói tại sao vậy Phật, tại sao mà khó dữ vậy? Cái tâm cái vị nó tệ như vậy đó. Có xứng đáng qua là không qua. Nó đi ngược lại, nếu cái vị chỉ theo cái ý của mình thôi, nó đi ngược lại cái luật nhân quả.
Tiếp theo cái trả lời của thầy và cô Diệu Tính thì con mới hiểu ra là thầy nói là luật nhân quả. Thì một cái niệm của A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một chúng sanh nào niệm một niệm như vậy đó, tạo vô lượng vô biên phước báo như trong kinh Đức Phật Thích Ca đã tả. Thì như cô Dự Tính nói, chúng ta tạo không biết bao nhiêu đời, nhiều đời, nhiều kiếp, bao nhiêu nghiệp chướng rồi. Bây giờ 10 niệm đó cộng cái 10 phước báo đó, nó đủ trả cái visa để mà đi qua bên kia. Chúng ta muốn nhập cảnh vào nước Mỹ phải làm bao nhiêu điều kiện? Phải I-5, I-5, I-6 gì đó để mà cái form đó mới đủ điều kiện mới nhập cảnh vào nước Mỹ.
Cái vị nhớ, cái vị những cái người mà di cư qua đây, lúc quý vị tới làm thẻ xanh, làm xin giấy làm quốc tịch đó, thấy mấy cái người ta chính phủ, công viên chính phủ ta đối đãi mình rất là tồi tệ không? Thái độ dễ sợ không? Đi qua muốn Tây Phương Cực Lạc không cần phải là làm giấy gì hết đời hết mà còn than phiền nữa. Quý vị quá là quá vô lý. Xin lỗi thầy nói tiếp đi.
Thứ hai đó là như thầy nói đó, chúng ta đi xin việc. Thì cái toán mà anh phỏng vấn chúng ta cho quý vị thấy thế nào? Phải thi thế này, thi thế nọ, rồi vô đã đậu rồi, phải phỏng vấn mà nó quay chúng ta như con dế vậy. Vì chút xíu quyền lợi đó thôi. Thì nó cái mời niệm này nó thật cho là quá dễ rồi. Thì nó con thứ hai là trong kinh Phật Hoa Kinh Di Đà chúng ta đọc hàng ngày đó. Đức Phật Thích Ca nó là không có dễ gì, không đủ phước đức nhân duyên mà sanh cái nước đó được đâu. Thì phước đức đó Đức Phật Di Đà đòi hỏi có 10 niệm mà. Nó quá dễ dàng luôn. Đứa con nít nếu mà chịu khó đâu mất bao nhiêu thời gian đâu, niệm 10 niệm. Còn chứng con là người trước khi vô tù là con không biết sống chết, sau khi miền Nam thất thủ rồi là con không biết sống chết, không biết cái đời mình như thế nào và cái đất nước này như thế nào. Thì tình cờ con gặp cái niệm A Di Đà Phật là chúng sanh khi mà lâm chung sợ hãi, niệm danh hiệu tôi dẫu cho 10 lần mà chí tâm tính thành tôi vẫn rước. Thì con cứ giữ như vậy, mỗi đêm con niệm 10 ngón tay thôi, không có chuỗi. Lúc đó con 31 tuổi. Thì vào tù cũng vậy, mỗi đêm nằm dưới đất tôi mà vẫn niệm 10 niệm là đi ngủ. Thì 3 tháng sau Đức Phật tới trong cái mơ. Con chưa từng thấy Đức Phật, cũng chưa từng coi trong kinh. Thành ra không thể nào nói theo thế gian là tưởng tượng mà nằm mơ. Thì sau này mình ra tù rồi mình kiếm kinh sách coi y chang ở trong kinh sách cái hình tượng Đức Phật như thế nào, cái da màu vàng như thế nào. Thì rõ ràng Đức Phật quá từ bi rồi, 10 niệm là chúng ta tin như vậy đó, chứ không phải là hồi xưa người xưa đặt ra đâu.
Trong cái trại cải tạo nguy hiểm lắm, quý vị thường thường đại đa số quý vị chết hết là tại vì không có thuốc, không có men, bị chảy máu một cái có thể bị nhiễm trùng chết, tại không có thuốc men gì hết đó. ăn uống không có đủ dinh dưỡng. Vì chúng tôi tỏ cái lòng từ bi với Đức Phật A Di Đà, thành cuối năm phải tổ chức cái Phật thất này và tổ chức cái vía A Di Đà Phật để tri ân cái tâm từ bi của Đức Phật. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai muốn chia sẻ gì không với cái ngày hôm nay? A Di Đà Phật sinh ở đây là hay là ở chỗ nào khác? Thầy không biết đấy. Lúc ngài sinh ra có ai biết ngài A Di Đà sinh ở đâu không?
Cái này con có cái kinh nghiệm mà con không biết phải hay không, là sau khi thầy cho con với thầy Khả nhập thất 3 ngày nghỉ ngơi Thanh Duy Vinh năm 15 anh như con.
Quý vị thấy tôi cười thằng con nít đó, cho cái bong bóng cái nó cái mặt nó hết nhăn ngay lập tức. Cái mặt khi nào nó cũng nhăn hết đó.
Con thỉnh cái cuốn Tông Cảnh Lục của ngài Tổ thứ 6 là Duyên Thọ, Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Thì cũng thỉnh như vậy thôi. Thì khi con về Việt Nam sau đó đó, thì tình cờ gặp người bạn vừa ngồi xuống uống nước chưa có hỏi nữa. Thì anh ta mới nói là ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Thì con coi lại trong sách về các tổ đó, thì ngài Vĩnh Minh mà sau khi xuất gia là một vị quan xuất gia rồi thì đi chợ, sau khi cầu Quan Thế Âm nhiều lần lắm, bắt thăm thì ngài Quan Thế Âm bắt ngài phải tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thì ngài chọn pháp môn Tịnh Độ, bắt 5-6 lần thăm được như vậy. Thì sau khi đó thì nổi tiếng là làm quốc sư cho nhà vua. Thì bữa đó ông vua mới đi thăm một vị sư khác già mà rất là lộn thởm. Thì ngài Vĩnh Minh mới nói bệ hạ, đi thăm ông đó là Phật Định Quang đó, chứ không phải ông Tăng Thường đâu. Thì ông vua đi thăm ông kia, nó lại chào Phật Định Quang. Thì ngài Định Quang mới nói ông này, ông lộn xộn, ông Vĩnh Minh ông lộn xộn lắm. Ông là Phật A Di Đà đó, mà ông không nói, ông chỉ tôi. Thì ngài Định Quang tịch liền ngay lúc đó. Thì nhà vua mới trở về hoàng cung để mà gặp ông Vĩnh Minh để lễ lại, thì ngài Vĩnh Minh đã ngồi tịch luôn. Thành ra con nghĩ sau đó người ta lấy ngày sanh và ngày đắc đạo của ngài Vĩnh Minh mà làm của A Di Đà, chứ trong kinh chưa có thấy kinh nào nói ngày sanh ngày thành đạo của Phật A Di Đà.
Thế này tới ngày thành đạo là ngày sinh nhật.
Ngày thành đạo sinh nhật của ngài Vĩnh Minh đó. Cũng như hôm qua
thành con đạo coi sinh nhật cùng một ngày hay là khác ngày?
Dạ.
Cùng một ngày là khác ngày. Dạ, ngày hôm nay là ngày gì?
Cái ngày nay là ngày sinh nhật của A Di Đà của.
Thì ngày sinh ra chứ gì? Dạ. Chứ không phải thành đạo đâu.
Dạ, ngày sinh ra.
Sao thầy nói thành đạo?
Yeah. Ngày bữa nay là ngày sinh nhật.
Ngày Vĩnh Minh Thọ. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, Tổ Sư là Tịnh Sư, là một cái hóa thân ngày A Di Đà Phật. Thầy sinh ngày hôm nay. Thầy không biết rõ là có những cái chi tiết thầy không biết nữa. Những cái đó chi tiết có thầy còn học hỏi thêm nữa. Thầy hỏi ngược lại, tại sao muốn biết là sinh ở đây là hay sinh chỗ khác? Câu hỏi mấy năm trước thầy giảng là cõi là cõi A Di Đà Phật, còn cõi này cõi Thích Ca Mâu Ni Phật, còn cõi kia đó là cõi của A Di Đà Phật, làm sao biết là sinh nhật bên kia? Nhiều khi mình học cái Phật pháp á, mình cần hiểu hết tất cả. Nhiều khi thầy giảng dị hóa bằng cách là mình theo cái lời tổ sư, mấy cái vị người đã giác ngộ tới dạy mình làm gì mình làm đó thôi, không nên hiểu nhiều quá. Đối với thầy đó, cái Phật cái Tịnh Độ không phải là để mà biết, cái vị biết bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu học thức đi nữa, tu giỏi bao lâu đi nữa, nhưng đều cái vị mà không qua được cái cõi Tây Phương Cực Lạc, cái vị chi phí thì giờ cái vị thôi. Thành cái chủ trương thầy ấy, học cái Tịnh Độ để mà tìm mọi cách để mà tới cõi đó sau khi mình chết. Đối cá nhân thầy nó thiệt, ngài A Di Đà Phật sinh lúc nào với là sinh ở đâu thì có thầy không muốn phật bận tâm quá. Tôi có một chuyện thôi, tôi muốn biết học cái gì, làm cái gì để mà tới đó được thôi, phần còn lại nó không quan trọng. Giờ thầy già quá rồi, không cần muốn biết, là không còn đủ cái chỗ mà nhét trong đầu nữa cái Phật A Di Đà từ đâu tới. Thì cái quan trọng nhất là tới đó. Là cái dạy cái vị mấy năm qua là dạy tới hơi đó. Thì bắt đầu dạy cái vị đó không phải qua đó không? Mình qua về qua ở nhà sang này chứ, qua ở ở nhà tồi tàn không ở cũng qua đâu á. Qua bên kia mà nghèo khó thì không qua đâu. Chẳng ta làm thầy ở đây còn có lý hơn. Đồng ý không? Đồng ý. Bao nhiêu cái phẩm vị tất cả bên bên quả tình đội cô Kim Điền? 9. Đúng hay không đúng? Cô Dì Thiên nó đồng ý. Đúng là 9. 9 là đúng rồi. Cái ông cụ ngồi sau đó nó đồng ý 9 là bao nhiêu? Hả? Cái vị biết có 9 rồi hả? Cái anh Đạo. Hả? Còn biên giới. Biên giới là gì cô? Hả? Biên địa Hà Tiện nghĩa là sao? Ở biên giới là ở, không được vào đó hả? À, nhỏ thôn quá. Rồi cô nói đấy, thiệt ra đúng 9 phẩm như Phật dạy như vậy. Để có cái phẩm là phẩm zero. Thành ra thiệt sự là có 10. À, cái phẩm phạ tiền là sao? Những người không được xứng đáng tới. Những người không xứng đáng tới. Những cái hàng đó là ai? Mấy cái đứa mà nó đòi. Tại sao mà đòi 10 nhiều dữ vậy? Hiểu không? Mấy cái hàng nó đòi 10 sao nhiều dữ vậy? À, xứng đáng không được, không xứng đáng mà tới. Mà nhờ những đứa vô ơn bạc nghĩa đó, nó không chịu niệm Phật, dạy không chịu làm, mà còn nói là tôi nhất định không, chứ còn không thôi tôi Phật thiếu từ bi không thèm qua. Nói là nó thông minh quá đấy. Nhất cái mấy đứa mà nó thông minh, nó nói là Đức Phật à, đáng lý phải có từ bi, mà bắt phải niệm Phật mới cho được qua bên kia. Rõ ràng cái này Phật là Phật giả, không thèm niệm Phật có thứ, chứng minh cho ông Phật là hoàn toàn thiếu từ bi. Những người như vậy vẫn cứu được như thường. Cái pháp môn tuyệt vời. Khi mình niệm Phật á, có thể cứu mình được. Không chỉ niệm Phật, người khác cứu cái vị được nữa luôn nữa. Thiệt sự quý vị không cần niệm Phật 10 lần cũng được qua nữa. Bằng chứng chỗ nào? Bên chúng sanh trong cái tình độ lục đó, những cái người vãng sanh đó, mấy cái vị bậc thánh nhân ta nói là người chúng sanh còn sinh, súc sanh còn sinh được Tây Phương Cực Lạc, chứng minh nó ra đâu có niệm Phật được đâu. Còn người ta là sao? Người ta nói rằng sau khi mà cái tận thế, sắp tận thế tới nơi rồi đó, tất cả kinh điển Phật pháp mất hết, cái kinh cuối cùng mà nó còn lại là kinh A Di Đà, tất cả những kinh khác mất hết rồi. Cái cách duy nhất mà người ta biết cách giải thoát là còn cái kinh A Di Đà thôi. Cũng giống như cái ông thầy này lúc trước mà tuyệt vọng như vậy đó, ta phát cái lòng tin vờ như vậy cũng được cứu. Lòng tin và cái sự thành tâm, rồi sau này chính cái kinh cũng mất luôn nữa, chỉ còn lại Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta phát cái lòng tin niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, đắc được vãng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy. Phật mới nói tôi dạy cái gì để giúp cái đời sau. Cuối cùng sao đó, sau này ngay cái chữ A Di Đà cũng biến mất nữa, chỉ còn cái chữ Nam Mô thôi. À, thầy quên cái phần là sau khi mất cái kinh A Di Đà rồi đó, Đức Phật nói chỉ còn cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó hiện trên cái không trung, ta theo ta đọc cái chữ đó cũng đắc vãng sanh. Sau đó rồi A Di Đà, cái tên A Di Đà Phật cũng mất, chỉ còn chữ Nam Mô, đọc cái Nam Mô cũng được bắt vãng sanh. Sau đó Nam Mô hết rồi thì sao đó? Cái vị xua đọa địa ngục ráng mà chịu. Nói ra là lúc đó cái vị đọa địa ngục ráng mà chịu. Tại vì Đức Phật đã dạy cái vị biết bao nhiêu kiếp rồi, cái nó lo đi, lo mà thoát cái lòng luân hồi đi. Cái vị nói không, tôi lo ham vui nè, tôi bận đi làm tiền nè, tôi bận tìm hạnh phúc nè.